Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 26. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tianza, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Xin lật xem kinh bản. Trang 22. Phát đại thệ nguyện đệ lục. Một phẩm kinh văn này chính là 48 nguyện nổi tiếng nhất của Tịnh Độ Tông. Trong bản hội tập này của chúng tôi, năm xưa lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập đoạn kinh văn phẩm thứ 6 này phải mất thời gian 3 tháng, vả lại còn có 2 người trợ giúp, một vị là lão hòa thượng Huệ Minh, một vị là cư sĩ Mai Quang Hy. Có thể nói là 3 vị đại sĩ đồng tâm hiệp lực, mất hết chức thời gian 90 ngày mới chỉnh lý xong đoạn kinh văn này, phẩm thứ 6 này. Nếu chúng ta đem nó hợp lại với 5 bản nguyên dịch mà xem, thì đích thật là hội tập được rất hay. Yếu nghĩa đã nói, trong 5 bản nguyên dịch không có bỏ sót một chữ nào. Trong phần chỉnh lý kinh văn, sắp xếp kết hợp, thì 5 bản nguyên dịch cũng không sánh bằng. Đích thật có thể được gọi là tận thiện tận mỹ. Đây cũng là người thời nay chúng ta có phước đọc được một bộ kinh này hoàn chỉnh như vậy. Ở bên này có vị lục cư sĩ, ông ấy đem 48 nguyện phân chia từng đoạn làm thành một phần biểu giải để ở phía sau. Tôi nghĩ các đồng tu đều đã nhận được. Phía trước là in phần kinh văn, quan trọng là một trang sau cùng này. Phần này là trích lục từ trong mi chú của Lý Lão Cư Sĩ. Lý Lão Cư Sĩ thầy đem toàn bộ kinh văn chia làm 7 đoạn lớn. Chư vị vừa xem thì hiểu rõ. Nay chúng ta là dùng bản hội tập này có phần mi chú của Lý Lão Cư Sĩ. Quý vị hãy xem cương của nó là 24, mục là 48, còn tiểu mục này là chú giải mỗi một đoạn kinh văn rất là dễ hiểu. Trong 5 bản của bản nguyên dịch có 2 bản là 48 nguyện, cũng có 2 bản là 24 nguyện, có 1 bản là 36 nguyện. Đây là chúng tôi thấy được trong 5 bản nguyên dịch. Nếu là bản gốc phạn văn, là 1 bản gốc phạn văn thì những pháp sư dịch kinh không thể dịch khác xa như vậy. Nếu họ dịch khác xa như vậy là tuyệt đối không hợp lý. Trong bản Phạn Văn 24 thì cũng dịch là 24 nguyện. Bản Phạn Văn 48 nguyện thì phiên dịch 48 nguyện, nhưng không thể dịch 24 thành 48. 48 nguyện cũng không thể dịch thành 24 nguyện. Cho nên chư cổ đức căn cứ theo bản gốc Phạn Văn mà phán đoán, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế giảng kinh Vô Lượng Thọ, nhất định là tuyên giảng nhiều lần. Cho nên lúc kết tập kinh tạng thì có mấy bản mà được truyền đến Trung Quốc, ít nhất có 3 bản gốc Phạn Văn khác nhau, cho nên mới có mấy bản dịch khác nhau. Nếu không thì làm sao lại phiên dịch khác xa như vậy? Tuyệt đối không có chuyện này. Tức là chứng minh năm xưa Phật giảng bộ kinh này nhiều lần, cũng đã chứng minh bộ kinh này và pháp môn này rất là quan trọng. Cho nên lúc Hà Lão cư sĩ hội tập bộ kinh này, ngài dùng 24 làm cương, lấy 48 làm mục. Như vậy thì có thể giữ lại nguyên vẹn của 5 bản nguyên dịch. Đây là điều rất khó chỉnh lý nhất, rất khó chỉnh lý nhất. Chúng ta xem chương thứ nhất, tổng cộng có 24 chương, 48 nguyện. Phía trước còn có một tiểu tựa: Pháp Tạng Bạch Ngôn, Duy Nguyện Thế Tôn Đại Từ Thính Sát. Ngài Pháp Tạng thưa với Phật, lúc đó cũng có hàng đệ tử của Phật, cũng tức là đồng tham đạo hữu của Ngài. Ngài thưa với Phật thành tích tu học của mình. Lời lẽ thái độ đều rất là thành khẩn, khiêm nhường. Đây là tánh đức lưu lộ ra. Chúng ta từ trong nghĩa khí thì có thể thấy được đức hạnh của Ngài. Bạch Ngôn, bạch là cái từ rất cung kính. Dưới đối với trên thì dùng bạch, thì dùng bạch. Duy Nguyện Thế Tôn Đại Từ Thính Sát, đây là Ngài muốn trình bày với Phật. Sát là thẩm sát, xem Ngài có sai lầm hay không, xem Ngài, xem xét Ngài nói có đúng hay không. Ngài dùng lời lẽ rất khiêm nhường, rất là cung kính. Kế tiếp là phần kinh văn nói về đại nguyện của Ngài, cũng tức là Ngài trình bày thành tích tu học của mình. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cựu túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Đoạn kinh văn này là tổng thuyết, bao quát toàn bộ đại nguyện của Ngài. Trong phẩm kinh văn này thì một đoạn nhỏ này là thuộc về phẩm tựa, là phần tựa của phẩm này. Kế tiếp nói không có địa ngục ngạ quỷ thì mới là nguyện thứ nhất, là nguyện thứ nhất trong 48 nguyện. Từ chỗ này bắt đầu, chúng ta xem đoạn kinh văn đầu tiên. Ngài nói ngã nhược, ngã là Ngài Pháp Tạng tự xưng. Ngài Pháp Tạng chính là A Di Đà Phật, cũng tức là A Di Đà Phật Ngài tự nói ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ. Ngài nói câu này tức là Ngài đã thành Phật. Nay Ngài thật sự đã thành Phật rồi, Vả lại, Phật tại trong kinh có nói với chúng ta, A Di Đà Phật đã thành Phật cho đến nay đã có 10 kiếp rồi. Ngài đã thực hiện được những lời nguyện của Ngài. Nếu có một nguyện mà Ngài không thực hiện được thì Ngài thề quyết không thành Phật. Cho nên Ngài, nay Ngài đã thành Phật rồi. Trong phẩm này là nói Ngài hoàn toàn đã thực hiện được. Từ trong phần kinh văn phẩm thứ 6 này thì chúng ta có thể thấy được trạng huống của Tây Phương Cực Lạc thế giới, và thật sự đã hiểu rõ. Thành thật mà nói, bộ kinh này là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu trạng huống của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Toàn bộ kinh điển chính là nói rõ tường tận của ai, tường tận của 48 nguyện. Tìm không ra một câu một chữ trái với 48 nguyện, không có. Do đây có thể biết đích thật là Phật Phật đạo đồng. Tư tưởng, kiến giải, lời nói, việc làm và giáo hóa chúng sanh hoàn toàn đều tương đồng. Trước tiên nói ra y chánh trang nghiêm, đây là tổng thuyết. Sở cư Phật sát, Ngài ở trong cõi Phật, tức là đạo tràng của Ngài. Tự Ngài đã chứng đắc Phật quả viên mãn. Nói tu hành, Ngài đã viên mãn thành Phật đạo. Ngài kiến tạo đạo tràng hoàn toàn là giúp cho tất cả chúng sanh, giúp cho những người phát nguyện muốn thành Phật và những người phát nguyện cũng muốn như chư Phật vậy đi phổ độ chúng sanh. Ngài kiến tạo đạo tràng là để giúp cho họ. Đạo tràng của Ngài cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm, cũng giống như phía trước đã nói, đạo tràng của Ngài phải thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật. Công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Cõi Cực Lạc của Ngài thù thắng hơn cõi nước của chư Phật chỗ nào? Chính là thù thắng hơn công đức trang nghiêm của cõi nước chư Phật. Đức Thế Tôn tại trong các kinh điển có nói, Tây Phương Cực Lạc thế giới tuy rất là tốt đẹp, bất luận là vật chất, thọ dụng về tinh thần đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Vậy có thế giới nào tốt đẹp hơn Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Phật nói có, chẳng những có mà là có rất nhiều. Khi đã có rất nhiều, vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới làm sao có thể thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật? Cõi Cực Lạc đích thật có nhiều điều thù thắng hơn. Những điều nào thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật? Là đới nghiệp vãng sanh. Đây là trong cõi nước của mười phương chư Phật không có. Vãng sanh thì bất thối. Đây cũng là trong cõi nước của mười phương chư Phật không có. Sanh đến cõi Cực Lạc nhất định một đời viên mãn thành Phật. Ba điều này trong cõi nước của tất cả chư Phật đều không có. Nếu nói về các thứ hưởng thụ hoàn cảnh vật chất thì có rất nhiều cõi nước của chư Phật thù thắng hơn Cực Lạc thế giới. Còn ba điều này trong cõi nước của tất cả chư Phật thì không có. Cho nên cực lạc thế giới có ba điều này là trang nghiêm bậc nhất, hơn cõi nước của tất cả chư Phật. Tuy có nhiều cõi nước thanh tịnh của chư Phật, nhưng không dễ đi vãng sanh. Phải hội đủ những điều kiện rất cao thì mới có thể đi vãng sanh. Còn điều kiện của cực lạc thế giới thì rất đơn giản, ai nấy cũng có thể đi vãng sanh. Vấn đề là quý vị có chịu đi hay không, có muốn đi hay không. Nếu muốn đi thì không ai mà không được đi. Vạn tu vạn người đi. Còn cõi nước của tất cả chư Phật khác, một vạn người tu thành thật mà nói, nhiều nhất là một hai người thành công được giảng sanh vào cõi ấy. Cho nên đây là chỗ thù thắng nhất của cực lạc thế giới. Trong mười phương thế giới đều có giai cấp, phân chia tứ độ rất là rõ ràng. Phàm thánh đồng cư độ thì nhất định không phải phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ thì nhất định không phải thật báo trang nghiêm độ. Không tới tầng thứ này, quý vị cũng không thấy được, quý vị cũng không tiếp xúc được người tầng thứ đó. Những tầng thứ đó có một chút giống như nhà khoa học hiện nay nói 4 chiều không gian và 5 chiều không gian, có một chút giống như tình hình này. Quý vị không khế nhập vào cảnh đó thì quý vị không thấy được thế giới đó. Thế nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không phải như vậy. Chỉ cần quý vị sanh về cõi cực lạc thì quý vị đều thấy được hết. Từ 3 chiều, 4 chiều, 5 chiều cho đến vô số chiều không gian, cũng tức là đều cùng ở chung một nơi. Đây là một trong 10 phương thế giới không có. Cho nên cực lạc thế giới đặc biệt thù thắng. Có một điều cũng là tất cả chư Phật đều khen ngợi. Phương pháp đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thật là quá dễ dàng, quá đơn giản. Chính là dạy cho quý vị nhất tâm xưng danh. Lão thật niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật thì được rồi. Chỉ cần một niệm đến 10 niệm thì được sanh. Đến phần sau, nguyện thứ 18, chúng tôi sẽ giảng tường tận với quý vị. Nguyện thứ 18 là một nguyện rất là quan trọng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lúc hội tập chú giải đã tham khảo rất nhiều kinh luận chú sớ để chú giải nguyện thứ 18 này. Quý vị hãy xem cho kỹ. Xin xem đoạn kinh văn nguyện thứ nhất. Vô hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, nguyên phi nguyện động chi loại. Nguyện này chính là trong 48 nguyện. Nguyện thứ nhất, trong nước không có ác đạo. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có ác đạo. Trước tiên nói không có tam ác đạo. Chúng ta muốn hỏi, vì sao không có tam ác đạo? Đây là trước khi A Di Đà Phật thành Phật, Ngài nghe Thầy giới thiệu các cõi nước của chư Phật, lại chính mắt nhìn thấy trạng huống trong lục đạo, Ngài cảm thấy trong tam ác đạo quá khổ. Tam ác đạo nhất định là trở ngại sự tu học. Chỉ cần có tam ác đạo thì không thể một đời viên thành Phật đạo. Chẳng những có tam ác đạo là trở ngại, cho dù là lục đạo, nhân thiên cũng là trở ngại. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có lục đạo. Quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có trở ngại. Những trở ngại đó không còn nữa. Tất cả chư Phật Như Lai vì sao không thực hiện được như A Di Đà Phật vậy? Trong phần trước đã có trình bày với chư vị, cõi nước của mười phương chư Phật là cộng nghiệp của Phật và chúng sanh mà tạo thành. Cho nên cái cộng nghiệp này rất là phiền, rất là phức tạp. Có tịnh nghiệp của Phật Bồ Tát, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có vô ký nghiệp của chúng sanh, hỗn tạp như vậy mà tạo thành. Chỉ riêng cõi cực lạc của A Di Đà Phật là nguyện lực của chính Ngài mà tạo thành. Đây là nói duyên khởi của thế giới khác nhau. Cho nên cõi nước thanh tịnh trang nghiêm khác nhau. Trong mười phương thế giới, phàm là người muốn đến cực lạc thế giới, A Di Đà Phật không hỏi, Ngài không hỏi những điều kiện gì khác. Ngài không hỏi quý vị chứng quả hay không chứng quả, không hỏi điều này, không hỏi quý vị tu hành hay không tu hành, không hỏi quý vị hành thiện hay tạo ác, không hỏi những điều này. Tức có nghĩa là không có điều kiện. Tâm lượng của Ngài quá rộng rãi. Chỉ cần quý vị hội đủ ba điều kiện tính nguyện hạnh thì được vãng sanh. Quý vị thật sự tin tưởng, thật sự phát nguyện, lão thật niệm một câu A Di Đà Phật này, ở cõi này quý vị niệm Phật thì ở cõi cực lạc Ngài nghe được. Từ cõi này truyền thẳng tới cõi cực lạc, lúc quý vị lâm chung thì Ngài nhất định đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị mà quý vị không cần biết cực lạc thế giới ở đâu, cũng không cần hỏi điều này. Ở cõi này quý vị niệm một tiếng Phật hiệu thì ở cõi cực lạc cảm ứng được một tiếng, cũng như đánh điện tính vậy, ở đây đánh đi thì ở đó nhận được. Đến lúc quý vị lâm chung thì quý vị sẽ đến, thì Ngài sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Quý vị nên biết phải lão thật niệm Phật. Trong kinh này có nói nhất hướng chuyên niệm, nhất tâm sinh niệm, hoặc là nhất tâm hệ niệm. Những danh từ này gần như giống nhau, tuy nói có khác một chút nhưng ý nghĩa đều như nhau. Hay nói cách khác là phải chuyên tâm niệm, tạp tâm niệm thì không được. Phải chuyên tâm niệm A Di Đà Phật, phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Duy nhất chỉ có một điều kiện này, chuyên tâm, tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, nếu không chuyên thì tâm tạp rồi, tâm tạp thì không thể vãng sanh. Đây là Ngài không hoan nghênh. Hễ chuyên tâm thì Ngài hoan nghênh, nhất tâm thì Ngài hoan nghênh, nhị tâm, tam tâm thì Ngài không hoan nghênh. Quý vị tạp tâm niệm Phật đương nhiên cũng có lợi ích, nhưng Ngài không nghe được. Đời này Ngài sẽ không đến tiếp dẫn quý vị. Đến khi nào quý vị chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật thì Ngài sẽ đến tiếp dẫn quý vị. Đây là cảm ứng đạo giao. Cho nên nếu quý vị thật sự mà giác ngộ được thế gian này rất khổ, quý vị thật sự đã giác ngộ, biết trong thế gian này có rất nhiều khổ nạn, biết cõi cực lạc của A Di Đà Phật không có những sự khổ. Chúng ta không nói những điều vui, chỉ nói thế gian này chúng ta có rất nhiều sự khổ, ở cực lạc thế giới thì không có. quý vị có muốn thay đổi hoàn cảnh hay không? Có muốn thay đổi một hoàn cảnh tốt hay không? Thì quý vị phải nhất tâm xưng niệm A-di-đà Phật, thì sẽ đạt đến mục đích này, sẽ đạt được nguyện vọng này. Thành thật mà nói, rất là dễ dàng. Cho nên gọi pháp môn này là dị hành đạo. Tuy dễ hành nhưng rất khó tin. Quý vị muốn hỏi khó tin như thế nào? Nhân tố khó tin rất nhiều. Về sau quý vị dần dần sẽ hiểu. Trước tiên tiêu trừ cái nhân của ác đạo thì quả báo của ác đạo tự nhiên không có. Cho nên những người trong mười phương thế giới đi vãng sanh, tâm của họ đều thanh tịnh. Chỉ cần một niệm thanh tịnh thì có thể sanh đến cực lạc thế giới. Đây gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nhưng ác nghiệp của quý vị vẫn chưa đoạn, chưa có tiêu trừ hết, là mang theo, là mang theo đi vãng sanh. Khi sanh đến cực lạc thế giới có ảnh hưởng hay không? Không bao giờ ảnh hưởng. Tại vì sao? Bởi vì ở cực lạc thế giới không có ác duyên. Quý vị mang theo là nghiệp nhân, nhân không có duyên thì không khởi tác dụng. Nhân phải có duyên thì mới khởi tác dụng. Nhân không có duyên thì không khởi tác dụng. Ở cực lạc thế giới không có ác duyên. Quý vị mang theo tất cả ác nghiệp đi vãng sanh, nó không gặp ác duyên thì thấy điều không khởi tác dụng. Đây là bảo đảm quý vị không thối chuyển, cũng là bảo đảm quý vị một đời viên thành Phật đạo. Những sự thật lý luận này chúng ta phải hiểu rõ, thật sự phải hiểu rõ thì mới có thể giúp cho chúng ta được vãng sanh. Chúng ta biết không được làm việc ác, làm rồi thì quý vị trong đời này không thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng những không được làm việc ác mà trong tâm cũng không được có ý niệm ác. Thế như trước kia ta đã làm rất nhiều việc sai lầm, bây giờ ta rất hối hận. Ta mỗi ngày sám hối ở trước tượng Phật Bồ Tát, kể lại trước kia ta đã tạo tội nghiệp ở trước tượng Phật Bồ Tát. Thật sự cầu sám hối có được hay không? Không được. Vì sao không được? Vì quý vị lại nghĩ đến một lần tạo tội nghiệp, tức là quý vị lại tạo thêm một lần nữa. Quý vị nghĩ hai lần thì lại tạo hai lần. Quý vị mỗi ngày nghĩ tạo tội nghiệp thì làm sao đoạn trừ hết tội nghiệp? Đó không phải là sám hối. Vậy làm thế nào mới là chân sám hối? Trước kia đã tạo tác tất cả ác nghiệp, đó là chuyện đã qua, đã thành quá khứ rồi, không nên nghĩ đó nữa, mà phải tập trung tâm ý chuyên nghĩ A Di Đà Phật, không nghĩ tội nghiệp nữa thì tội nghiệp đó không còn. Mỗi ngày nghĩ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là thiện trong các thiện, không có cái gì thiện hơn. Đây là tiêu nghiệp chướng. Cho nên muốn tiêu nghiệp chướng, sám trừ nghiệp chướng, niệm Phật là có hiệu quả nhất. Không nên cứ nghĩ mãi trước kia ta đã làm những tội gì, bây giờ hối hận cầu Phật Bồ Tát tha thứ. Như vậy thì không được. Phật Bồ Tát nhìn thấy quý vị cầu sám hối như vậy, các ngài cũng lắc đầu. Người không hiểu nghĩa của Như Lai nói, ta hết lòng dạy cho ngươi, ngươi hoàn toàn không có lý giải, hoàn toàn không có hiểu được, đã hiểu sai ý của Phật rồi. Cho nên thật sự cầu sám hối là lão thật niệm Phật. Niệm câu Phật hiệu này cho thuần thục, bất cứ lúc nào, chỗ nào khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật, thì tội nghiệp của quý vị không còn nữa. Tâm của quý vị đã thanh tịnh, cần phải hội đủ điều kiện này mới được vãng sanh. Nguyện thứ hai là sở hữu nhất thiết chúng sanh. Trong đoạn kinh văn này, chúng ta phải đặc biệt chú ý những chữ này: sở hữu nhất thiết chúng sanh. Ngoại trừ Phật ra, thấy đều là chúng sanh, Bồ Tát cũng là chúng sanh, cho đến địa ngục cũng là chúng sanh. Ý nghĩa của hai chữ chúng sanh này là chúng duyên hòa hợp mà sanh, thì gọi là chúng sanh. Còn chúng duyên, dùng lời hiện nay mà nói, tức là có rất nhiều điều kiện và rất nhiều nhân tố mà sanh, không phải chỉ có một điều kiện đơn thuần. Như thân thể này của chúng ta vậy, có rất nhiều điều kiện sanh ra, không phải đơn thuần. Đây gọi là hữu tình chúng sanh. Ngay chúng ta gọi là động vật, là có tình thức, có cảm tình. Cái bàn, cái ghế là vô tình chúng sanh, bởi vì nó cũng là có rất nhiều điều kiện sanh ra, không có một thứ nào là đơn thuần. Này nói tất cả chúng sanh là bao quát cả hiện tượng, tất cả nhân sự vật, tức là hữu tình và vô tình, thảy đều là chúng sanh. Câu kinh văn này là chỉ nói hữu tình chúng sanh, tạm thời không nói vô tình chúng sanh, mà chỉ nói hữu tình chúng sanh. Tất cả chúng sanh là nói trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến dĩ cập Diêm Ma La giới. Diêm Ma La giới là chỉ địa ngục giới, tức là từ đẳng giác Bồ Tát đến địa ngục A Tỳ, tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất cả thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong câu tất cả chúng sanh này cũng đã bao gồm chúng ta. Câu kinh văn này rất là thân thiết. Chúng ta không phải ở ngoài tất cả chúng sanh, là ở trong tất cả chúng sanh. Đại nguyện của A Di Đà Phật là bao hàm chúng ta ở bên trong, không có bỏ sót chúng ta. Ngài đặc biệt nói với chúng ta trong tam ác đạo. Tam ác đạo tức là những chúng sanh đã tạo tội nghiệp, đã tạo tội nghiệp rất nặng. Những chúng sanh tội chướng sâu nặng như vậy, nếu họ gặp được pháp môn này mà họ tin, họ phát nguyện, họ nhất tâm niệm Phật, đều được vãng sanh. Huống chi là chúng ta, tuy chúng ta cũng có tạo tội nghiệp, nhưng vẫn nhẹ hơn họ, không có sâu nặng như họ. Họ được thành tựu, vì sao chúng ta không được thành tựu? Đoạn kinh văn này chúng ta phải xem cho rõ ràng. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được A Di Đà Phật giáo hóa, thọ ngã pháp hóa. Chữ ngã này là A Di Đà Phật tự xưng. Tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đây là chứng được viên giáo Phật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã thành Phật như Ngài vậy. Hay nói cách khác, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tiếp nhận A Di Đà Phật chỉ dạy tu hành, ai nấy đều được thành Phật, bất phục cánh đọa ác đạo. Nghĩa là sau khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù là trước kia quý vị đã tạo tác ác nhân, từ đây về sau vĩnh viễn sẽ không còn đọa ác đạo nữa. Trong câu kinh văn này nói ác đạo. Ác đạo tức là tam ác đạo. Từ trên mặt chữ là nói ác đạo, thế nhưng trong mặt chữ có ẩn ý không chỉ là tam ác đạo. Ngoài trừ tam ác đạo ra, tam thiện đạo cũng là ác. Vì tam thiện đạo ở trong luân hồi, chẳng những tam thiện đạo là ác, mà A-la-hán cũng là ác, quyền giáo Bồ-Tát cũng là ác. Đây là họ đã ra khỏi luân đạo. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là thuần nhất Bồ-Tát Pháp giới, hay nói cách khác, duyên giác A-la-hán, lục đạo thấy đều là ác đạo. Sanh đến cõi cực lạc tuyệt đối sẽ không còn đọa tam ác đạo. Không cần nói đọa tam ác đạo, tuyệt đối cũng không đọa xuống hàng quyền giáo Bồ Tát và A-la-hán. Đây là ý nghĩa thật sự của ác đạo sở tại. Đắc thị nguyện nãi tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thượng chánh giác. Lời nguyện này của Ngài đã đạt được, đã thực hiện được. Ngài phát nguyện làm Phật. Nếu không đạt được, không thực hiện được, thì Ngài quyết không thành Phật. Nay Ngài đã thành Phật rồi, cho thấy Ngài hoàn toàn đã thực hiện được lời nguyện. Do đây mới biết trong tâm của A-di-đà Phật, bổn nguyện của A-di-đà Phật luôn luôn nguyện cho tất cả chúng sanh sớm thành Phật đạo. Ngài dùng cái phương pháp này, cái phương pháp này rất vững vàng, mau chóng. Cho nên tất cả chư Phật không một vị Phật nào mà không tán thán, không một vị Phật nào mà không giúp Ngài tuyên dương. Đạo lý thì ở chỗ này. Lại xem tiếp đoạn thứ hai. Ngã tác Phật thời thập phương thế giới sở hữu chúng sanh. Từng chữ từng câu này đều bao hàm, đều bao gồm chúng ta ở trong. Sở hữu chúng sanh, không nói chúng sanh nào ở ngoài, sở hữu chúng sanh đều ở trong. Linh sanh ngã sát, tức là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, giai cụ tử ma chân kim sắc thân. Trong câu kinh văn này, chúng ta phải chú ý hai chữ giai cụ. Tất cả chúng sanh là có Bồ Tát đi vãng sanh. Như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát đều đã vãng sanh. Hai ngài là Đại Bồ Tát, thân của các ngài là kim sắc. Mười phương thế giới cũng có tu pháp tiểu thừa, hàng sơ quả, nhị quả đến tứ quả. Khi gặp được pháp môn này cũng phát nguyện vãng sanh. Cũng như cũng có thiện thiên đạo và nhân đạo chúng ta đi vãng sanh, cho đến cũng có súc sanh và ngạ quỷ đi vãng sanh đến cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là bình đẳng thế giới. Trong câu kinh văn này là nói bình đẳng, là nói bình đẳng. Mọi người sanh đến cõi cực lạc, thân thể đều giống như nhau. Thân của A-di-đà Phật là chân kim sắc, là thân vàng. Mỗi một người vãng sanh đến cõi cực lạc, thân thể đều giống như A-di-đà Phật vậy. Giống như thân của A-di-đà Phật vậy. Đây là nguyện thứ ba, thân đều kim sắc. Đây là trong mười phương thế giới không có. Nguyện này của Ngài thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật. Trong cõi nước của tất cả chư Phật không có nói thân thể và tướng mạo của mọi người đều giống nhau. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có. Tam thập nhị chủng đại trưởng phu tướng, đây là nói nguyện ba, nguyện 32 tướng tốt. Chẳng những thân thể như nhau, chỗ này gọi là thân thể là thể chất, thể chất đều như nhau. Kỳ diệu nhất là tướng mạo cũng giống nhau. Tướng mạo của Phật như thế nào? Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tướng mạo cũng giống như Phật vậy. Đoan chánh, tịnh khiết. Tịnh là thanh tịnh, khiết là trong sạch, tất đồng nhất loại. Phải đặc biệt chú ý câu này. Thân thể và tướng mạo của người Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn giống nhau. Nhược hình mạo sai biệt, hữu hảo xú giả, bất thụ chánh quán. Giả như ở Cực Lạc thế giới có hai người tướng mạo khác nhau thì A Di Đà Phật thề quyết không thành Phật, mà nay Ngài đã thành Phật, nghĩa là người ở Cực Lạc thế giới tướng mạo hoàn toàn như nhau, hoàn toàn giống nhau, giống như A Di Đà Phật vậy. Vì sao Phật phải phát lời nguyện này? Chư vị nên biết, bởi vì tất cả chúng sanh trong tất cả thế giới quả báo khác nhau, đương nhiên là họ tạo nhân khác nhau, cho nên quả báo có khác nhau. Do vì quả báo khác nhau cho nên đã sanh ra rất nhiều phiền não. Có người quả báo tốt thù thắng thì dễ sanh tâm ngạo mạn. Có người quả báo kém một chút thì họ có mặc cảm tự ti. Vì vậy trong ấy thì có xung đột, sanh ra có mâu thuẫn, đã tạo thành trong tâm lý không cân bằng. Do vì trong tâm lý không cân bằng phát triển đến đấu tranh với nhau, bỉ thử không khoan dung, khổ nạn chiến tranh đổ máu thường hay từ chỗ này sanh ra. Cho nên A Di Đà Phật nhìn thấy tình hình này không tốt, phải làm thế nào giải quyết vấn đề này? Chỉ có phương pháp này. Người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tướng mạo đều giống nhau thì họ không có kiêu ngạo, họ cũng không có tự ti, vì mỗi người đều giống nhau. Vả lại tiêu chuẩn là bản thân của A Di Đà Phật, giống như A Di Đà Phật vậy, giống như A Di Đà Phật vậy, thì mọi người không có lời gì để nói, ai nấy đều có thân tướng tốt đẹp viên mãn. Phương pháp này rất hay, đã triệt để giải quyết được tất cả vấn đề. Thành thật mà nói, các phương pháp này là oai thần công đức tu hành nhiều kiếp của A Di Đà Phật gia trì. Nếu không thì không dễ gì được thành tựu. Mỗi một người từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo tội nghiệp nhân khác nhau thì quả báo làm sao như nhau? Cho nên một nguyện này cũng là pháp khó tin. Thế nhưng Phật không bao giờ nói dối. Trí huệ của Phật viên mãn, Ngài có nhiều phương pháp, tuyệt đối sẽ không dụ dỗ chúng ta, lời lừa dối chúng ta, mà dùng phương pháp này để tiếp dẫn chúng ta, không bao giờ có chuyện này. Cho nên chúng ta phải tin. Trong Kinh Kim Cang có nói, Như Lai là bậc nói lời chân chánh, nói lời sự thật, nói lời đúng đắn, không nói lời giả dối, không nói lời sai khác. Phật nói từng câu chân thật. Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật là trạng huống như vậy. Sanh đến cõi Cực Lạc, tướng mạo hoàn toàn giống nhau, thể chất cũng hoàn toàn như nhau. Đoạn thứ ba là ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Chúng ta phải chú ý chỗ này là mười phương thế giới sở hữu chúng sanh, chỗ này không có khác biệt chút nào. Chính pháp giới chúng sanh thấy đều như nhau, thấy đều như nhau. Khi sanh đến Cực Lạc thế giới hoàn toàn là bình đẳng, sanh ngã quốc giả, tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng sở tác thiện ác, giai năng động thị triệt thính, Tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự, bất đắc thị nguyện bất thủ chánh giác. Trong ba nguyện này cũng là thù thắng hơn cõi nước của mười phương chư Phật. Bởi vì chúng sanh trong tất cả thế giới tu hành, nếu không đạt đến công phu sâu thì năng lực không thể hiện tiền. Này chúng ta gọi là đắc thần thông. Vì sao lại có thần thông? Thần thông là bản năng của mình, tất cả mọi người đều có. Điều này cũng không có gì là lạ. Vì sao nay chúng ta nhìn thấy có số người có số người không có? Có số người có là họ tu được. Có số người không có là vì họ đã mất đi năng lực. Không phải họ không có, họ có năng lực này. Tuy họ có năng lực này nhưng nay không khởi tác dụng. Tuy có nhưng đã mất đi. Vì sao lại mất đi? Vì tâm của họ động, tâm của quý vị đã loạn. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh, nhưng vì có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Bởi vì quý vị có vọng tưởng, quý vị có chấp trước, cho nên trí huệ đức năng của quý vị đều đã mất đi. Có người tu hành, tu thần thông, quan trọng nhất là định. Cho nên khi quý vị được định thì quý vị chắc chắn có thần thông. Tỉnh là gì? Là tâm của quý vị thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh thì khởi tác dụng, chính là chúng ta nói đắc thần thông, không có gì lạ cả. Tâm địa thanh tịnh rồi thì mắt thấy là thiên nhãn thông, tai nghe là thiên nhĩ thông. Năng lực của thông này có lớn nhỏ khác nhau rất xa. Vì sao lại có lớn nhỏ khác nhau? Là xem định lực của quý vị lớn hay nhỏ, cũng tức là mức độ của tâm thanh tịnh khác nhau. Cho nên quý vị khôi phục năng lực có lớn nhỏ khác nhau. Thế nhưng sau khi sanh đến cực lạc thế giới, cái năng lực đó không phải tự mình tu được. Nếu tự mình tu thì phải tu thời gian rất là dài, rất là dài. Còn khi vừa sanh đến đây phương cực lạc thế giới thì liền có vô đây mới biết. Cái năng lực đó chính là oai thần của A Di Đà Phật gia trì cho mình. Tuy mình không có thì cũng như khôi phục lại toàn bộ năng lực của mình. Điều này thật không thể nghĩ bằng. Cũng là rất nhiều vị Bồ Tát nghe rồi đều lắc đầu, cũng không dám tin. Họ đã tu một cái A Tăng kỳ kiếp, hai cái A Tăng kỳ kiếp mà cũng không sánh bằng người mới vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì họ làm sao tin được? Cho nên nói pháp môn này là pháp khó tin. Do đây mới biết người thật sự niệm Phật, họ là chân tâm niệm, không phải dùng vọng tâm niệm. Chân tâm niệm tức là nhất tâm niệm thì nhất định không có hoài nghi, không có xen tạp. Nhất tâm niệm câu Phật hiệu này thì công đức tu hành nhiều kiếp của A Di Đà Phật sẽ trở thành công đức của mình. Quý vị niệm câu Phật hiệu này không gián đoạn, niệm được công đức của A Di Đà Phật trở thành công đức của mình, đây là điều không thể nghĩ bằng. Nếu tu những pháp môn khác thì không được như vậy. Pháp môn này là pháp môn nhị lực, tự mình niệm là lực lượng của mình. Sau khi niệm rồi thì lực lượng của Phật trở thành lực lượng của mình, đây là Phật gia trì. Tu những pháp môn khác thì không có Phật lực gia trì. Cho nên tâm của chúng ta như tâm của A-di-đà Phật, nguyện của chúng ta như nguyện của A-di-đà Phật, hạnh của chúng ta như hạnh của A-di-đà Phật, thì năng lực thần thông đó hoàn toàn cũng như A-di-đà Phật vậy. Pháp môn này rất thù thắng. A-di-đà Phật chính là tấm gương tu học của chúng ta. Chúng ta y theo cái dáng của Ngài mà tạo thành một hình tượng cho mình, thì tự mình cũng tạo thành một vị A-di-đà Phật. Thật thì Phật hoan nghĩ đây mới là bổn nguyện của Phật. Chúng ta phải theo Ngài tu học, thì năng lực này của chúng ta sẽ lớn. Bất luận chúng sanh nào, chúng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là mang nghiệp theo. Dù là nghiệp chướng rất nặng, khi quý vị sanh đến cõi Cực Lạc thì liền có năng lực. Khi vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị liền có túc mạng thông, tự mình biết được quá khứ vô lượng kiếp. Cái năng lực này thì rất lớn. Phật tại trong kinh có nói, chứng được tứ quả A-la-hán, từ nhị quả Tư Đà Hàm trở xuống cũng không có cái năng lực này. Khi chứng được tứ quả A-la-hán thì túc mạng thông của A-la-hán có thể biết được 500 đời, tức là biết được quá khứ trong 500 đời trước. Họ thấy được rõ ràng, nếu là trên 500 đời thì họ không biết. Năng lực của họ chỉ có thể biết được trong 500 đời. Đây là nói A-la-hán. Nếu muốn chứng đắc A-la-hán cũng không phải là chuyện dễ. Quý vị mà vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì năng lực đó của quý vị A-la-hán cũng không thể sánh bằng. Quý vị có thể biết được quá khứ vô lượng kiếp. 500 đời làm sao sánh bằng vô lượng kiếp, còn kém quá xa. Quý vị có thể biết rõ quá khứ đời đời kiếp kiếp của mình. Chúng ta ở đây nói báo ơn cha mẹ, báo ơn của sư trưởng. Nay chúng ta còn nhớ được chỉ là cha mẹ và sư trưởng trong đời này, còn cha mẹ đời quá khứ thì không biết, quá khứ xa hơn nữa thì càng không biết. Cho dù có lòng muốn báo ơn cha mẹ, thật ra cũng không thể báo hết ơn cha mẹ trong đời quá khứ. Nhưng nếu quý vị sanh đến Cực Lạc thế giới, muốn báo ơn cha mẹ là điều rất là dễ dàng. Cha mẹ của quý vị trong đời quá khứ vô lượng, đời đời kiếp kiếp, quý vị đều biết rõ họ nay họ đang ở một thế giới nào, đang ở trong một đạo nào, quý vị cũng thấy được hết. Giai năng động thị, động thị tức là thiên nhãn thông, quý vị đã nhìn thấy hết. Triệt thính tức là quý vị có thiên nhĩ thông. Nay trạng huống của họ, tình hình khổ vui của họ như thế nào, họ đang nói những gì, quý vị cũng nghe được hết. Lúc đó quý vị muốn đi độ họ thì rất dễ. Quý vị cũng có năng lực, có trí huệ, có thiện xảo phương tiện, có thể giúp cho những chúng sanh đó. Trong Phật Pháp thường nói, Phật không độ người vô duyên. Người không có duyên với quý vị muốn đi độ họ, nhưng họ không nghe, họ không muốn tiếp nhận. Cho nên Phật chỉ độ người có duyên. Thế nào là người có duyên? Là trong đời quá khứ họ có qua lại với quý vị, có quen biết với nhau, đây là người có duyên. Trong duyên có hai thứ, một thứ là thiện duyên, một thứ là ác duyên. Tức là một thứ là thân nhân quyến thuộc, một thứ là quan gia trái chủ. Quan gia trái chủ cũng có duyên với quý vị. Chỉ cần có duyên thì cũng có thể độ họ, hay nói cách khác là họ có mối quan hệ với quý vị. Nếu không có duyên, tức là họ không có mối quan hệ với quý vị, dù có đối diện cũng không quen biết. Ân ân quán quán của chúng ta thì là quá nhiều quá nhiều, cũng là vô lượng vô biên. Lúc đó cơ duyên của họ đã thành thục, thì quý vị độ họ vãng sanh về cõi cực lạc. Thế nào là duyên thành thục? Quý vị dùng pháp môn này khuyên họ, họ tiếp nhận, họ tin tưởng, họ phát nguyện, họ chịu niệm Phật. Đây là duyên đã thành thục. Tuy duyên của họ đã thành thục, nhưng người khác không độ được họ. Tại vì sao? Vì người khác không có quan hệ với họ. Giảng cho họ nghe, họ không nghe. Nay quý vị có duyên với họ, quý vị giảng cho họ nghe thì họ liền tiếp nhận. Họ nghe rồi vui mừng, y giáo phụng hành. Đây là họ có duyên với quý vị. Khi chúng ta đã hiểu rõ sự thật này, thì biết trong cõi nước mười phương vô lượng vô biên có rất nhiều người đang chờ chúng ta đến độ họ. Người khác độ không được vì không có duyên. Phật Bồ Tát tuy có thần thông quảng đại cũng độ không được vì cũng không có duyên với họ. Đây là sự thật. Cho nên đây là năng lực đã được khôi phục. Tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự. Thập phương là chỉ phạm vi, không gian quá rộng lớn. Quá khứ, vị lai, hiện tại, đây là nói thời gian ba đời. Quá khứ, vị lai, hiện tại, mười phương thế giới, bất luận là chuyện gì lớn hay nhỏ, quý vị đều có thể biết. Vì sao quý vị lại biết? Là vì tâm thanh tịnh của quý vị soi thấy. Không phải quý vị có ý biết nó. Tâm của quý vị giống như một mặt kiến soi thấy vậy, rất tự nhiên mà soi thấy, thì làm sao mà không biết? Bất đắc thị nguyện, bất thụ chánh giác. Những nguyện vọng của A-di-đà Phật cũng đều thực hiện được. Cho dù là vãng sanh vào hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ cũng là có cái năng lực này. Bởi vì Ngài có nói tất cả chúng sanh sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh vào hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, thể đều có đủ thần thông, không thể nghĩ bàn. Muốn có năng lực này, trong kinh Đại Thừa có nói phải là bậc Bồ Tát Bát Địa trở lên mới có năng lực này. Bậc Bồ Tát Bát Địa trở lên, thông thường Phật tại trong kinh có nói phải tu hành bao lâu? Phải tu hơn hai cái A Tăng kỳ kiếp thì mới được thành tựu như vậy. Còn người niệm Phật chỉ mất thời gian mấy chục năm, thậm chí chỉ mất thời gian mấy tháng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, là năng lực của họ ngang hàng với Bát Địa Bồ Tát. Đây là điều không thể nghĩ bàn, thù thắng hơn cõi nước của chư Phật. Trong cõi nước của mười phương, tất cả chư Phật không có chuyện này. Cái trí huệ năng lực không thể nghĩ bàn như vậy, chúng ta có muốn đạt được hay không? Nếu quý vị muốn đạt được, thì phương pháp nhanh chóng nhất, vững vàng nhất chính là y theo phương pháp lý luận của bộ kinh này mà tu học. Thành thật mà nói thì rất dễ đạt được trí huệ năng lực đó. Sau khi hiểu rõ lý luận, quý vị tu học nếu tương ứng với lý, cái lý này chính là tâm thanh tịnh. Quý vị trong cuộc sống hàng ngày mà buông bỏ được tất cả phiền não buồn rầu lo lắng, nhất tâm sinh niệm, quý vị dùng phương pháp này niệm Phật 3 năm 5 năm, tâm quả nhiên thanh tịnh, thì năng lực sẽ khôi phục được một phần. Nếu tâm càng thanh tịnh thì trí huệ năng lực của quý vị càng lớn. thì quý vị sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể nói trí huệ năng lực của quý vị cũng gần viên mãn. Trí huệ năng lực của Bát Địa Bồ Tát cũng gần viên mãn. Xin xem tiếp chương thứ tư. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha trí tâm. Nguyện này là nói chứng được tha tâm thông trong lục thông. Tâm của người khác nghĩ nhớ những gì, ta đều biết. Cái năng lực này gọi là tha tâm thông. Chúng sanh trong mười phương thế giới vô lượng vô biên, không biết là có bao nhiêu. Khởi tâm động niệm thì người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều biết được. Cho nên khi quý vị đọc đến đoạn kinh văn này thì quý vị tin lời Phật nói, đó là sự thật. Ngài chúng ta ở đây khởi tâm động niệm, ngài chúng ta ở đây khởi tâm động niệm không thể dối người. Người thế gian họ còn mê muội, có thể lừa dối họ vì họ không biết. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới quá nhiều quá nhiều, mỗi một người đều biết được. Họ thấy được việc làm của chúng ta, họ nghe được lời nói của chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều biết được. Này quý vị muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ cũng biết. Nhưng nếu lời nói việc làm của quý vị đều là bất thiện, trong tâm quý vị muốn đi, họ cũng lắc đầu, quý vị đi không thành, quý vị không được giảng sanh. Không ai mà không biết được. Vì vậy trong tâm phải chân thành. Chân thành tức là tuyệt đối không dối mình, không dối người, tuyệt đối không thể. Nhất định phải chân thành. Trong tâm thường nghĩ đến A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thì vô lượng vô biên hải hội thanh tịnh đại chúng thảy đều nhìn thấy. Họ đang ở chung quanh ta. Lời nói việc làm của ta khi khởi tâm động niệm, họ đều biết được. Phải thường quán như vậy, phải thường nghĩ như vậy, thì tịnh nghiệp của chúng ta rất mau được thành tựu. Không dối mình, không dối người, thì chúng ta không phải là người của thế gian này, mà là bậc thượng thiện của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cũng tức là chúng ta đã giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, cho nên chúng ta không thể lừa dối họ. Họ đều biết được. Xin xem tiếp chương thứ năm. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông tự tại ba la mật đa. Đây là nguyện thứ 10, chứng được thần túc thông. Cái gì là thần túc? Thần là thần kỳ, vượt ngoài thường thức của chúng ta. Chúng ta không sao tưởng tượng được. Tức là túc là, túc là viên mãn, túc là đầy đủ, không thiếu sót chút nào. Chính là năng lực này. Cái năng lực này ngoại trừ mấy loại phía trước ra, những loại khác đều bao quát trong nguyện này. Phạm vi của nguyện này rất là rộng lớn. Chúng ta thông thường nói biến hóa khôn lường là thuộc về thần túc thông. Người có thần túc thông có thể biến lớn, có thể biến nhỏ, có thể phân thân, đồng thời phân thân khắp mười, khắp vô lượng vô biên thế giới. Chỉ trong một niệm thì họ đã đi đến nơi, đều thuộc về năng lực này. Nếu có năng lực này, Chúng ta từ Đài Loan đến nước Mỹ không cần ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ cần khởi lên một ý niệm thì chúng ta biến mất ở đây, xuất hiện ở bên kia, đã tới bên kia rồi. Năng lực này đều thuộc về thần túc thông. Quý vị mà có năng lực này thì mới có thể độ hóa những người có duyên với quý vị. Cũng giống như trong phẩm Phổ Môn nói, Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân vậy. Nên lấy thân gì được độ hóa thì quý vị biến hiện thân đó. Có thể theo ý của chúng sanh mà biến hiện ra thân đó là thuộc về loại năng lực này, tức là thần túc thông. Ư nhất niệm khoảnh bất năng siêu hóa ức na vô tha bá thiên Phật sát chu biến tùng lịch cúng dường chư Phật giả bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 11, đi khắp nơi cúng dường chư Phật. Trong một nguyện này thì chúng ta thấy được năng lực của họ, dùng lời hiện nay mà nói là siêu việt thời không, tức là họ đã đột phá thời gian và không gian, cho nên họ mới có năng lực không thể nghĩ bàn như vậy. Na do tha ức na do tha bá thiên Phật sát, đây là nói khoảng cách. Cái khoảng cách này rất là xa xôi. Nếu theo cách nói của Hoàng Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ thì một cõi Phật là 10 ức cái hệ ngân hà. Lấy cái này làm đơn vị, vậy có bao nhiêu cái? Có 100.000 ức na do tha. Cái con số này chúng ta không có cách, không có cách nào tưởng tượng tính đếm được. Phạm vi này thật là rộng lớn. Họ phải mất thời gian bao lâu mới đi hết vô số cõi Phật đó? Là mất một, là mất là nhất niệm khoảnh, tức là một, tức là trong một niệm thì họ đã đi hết khắp nơi. Họ đi bằng cách nào? Họ đi bằng cách nào? Họ phân thân mà đi. Họ có thể biến hóa vô lượng vô biên thân. Cho nên người ở cõi cực lạc, họ đi cúng dường chư Phật trong mười phương thế giới, họ đi độ chúng sanh, họ đi tiếp dẫn những người có duyên. Chúng ta muốn hỏi họ có đi hay không? Thành thật mà nói, họ không có đi. Bản thân của họ vẫn còn ở trong giảng đường, nghe A Di Đà Phật thuyết pháp. Họ là hóa thân đi độ chúng sanh. Họ đồng thời có thể biến hóa vô lượng vô biên thân, đồng thời cũng đến vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật. Họ có cái năng lực này, đi khắp mười phương thế giới độ hóa chúng sanh, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Nên lấy thân gì được độ hóa thì họ hiện thân đó. Trong hiện thân có ứng thân, có hóa thân. Ứng thân thì như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước thì hiện ở thế gian này chúng ta vậy. Ngài cũng có cha mẹ, cũng phải đi đầu thai, sống trong thế gian này mấy chục năm, gọi là ứng thân. Còn hóa thân thì biến hóa ra. Có lẽ ứng thân ở thế gian này thì có duyên với nhiều người, phải độ một số người, phải tiếp dẫn một nhóm người, nên phải dùng ứng thân. Ứng thân còn dùng hóa thân có lẽ là độ một người có nhân duyên đặc biệt, chỉ gặp qua một lần, về sau không còn gặp nữa. Đó là Bồ Tát hóa thân. Như trong niên phả của Lão Hòa Thượng Hư Vân có nói, Lão Hòa Thượng Hư Vân triều bái núi Ngũ Đài, gặp được Văn Thù Bồ Tát, đó là hóa thân. Lúc Ngài đang ở trên đường thì bị bệnh, Văn Thù Bồ Tát biến thành một người ăn mày. Người ăn mày đó đến chăm sóc lo cho Ngài, chăm sóc cho Ngài đến lúc Ngài hết bệnh. Thì Lão Hòa Thượng Hư Quang hỏi người ăn mày tên gì. Người ăn mày nói tên là Văn Cát, Cát của Văn, Văn của Văn Trương, Cát của Cát Tường. Hỏi ăn nhà ông ở đâu. Tôi ở tại núi Ngũ Đài. Khi Lão Hòa Thượng đến núi Ngũ Đài hỏi thăm mọi người thì mọi người đó nói đó là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát. Lão Hòa Thượng mới hiểu rõ thì ra là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát. Bồ Tát hóa thân độ người cũng rất nhiều, chúng ta cũng thường nghe nói. Như trước kia phu nhân của ông Chu Văn Đạo, lúc đó bà ở Nam Kinh, đã từng gặp qua Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó đó là hóa thân. Nhà bà ở Nam Kinh tôi có đến một lần, là một căn nhà kiến trúc theo kiểu xưa của Trung Quốc. Từ cửa lớn bên ngoài vào đến trong nhà phải đi qua mấy cánh cửa. Đây là căn nhà của nhà Đại Gia Đường. Lúc Đại Tạng Bồ Tát đến nhà bà là biến ra một người xuất gia. Ngài Địa Tạng đến hóa duyên, thật ra cũng hóa duyên không nhiều, hình như là 5 cân dầu hoặc là 10 cân dầu thôi. Hoặc là 10 căn dầu thôi. Lúc đó bà không tin Phật, cho nên bà không có cho Ngài. Thì Bồ Tát đi mất. Sau khi đi rồi thì bà rất kinh ngạc. Bà đột nhiên nghĩ lại, Bồ Tát làm sao vào được trong nhà? Cửa nẻo không có mở, Bồ Tát làm sao đi vào? Sau khi Bồ Tát đi rồi, cửa nẻo vẫn còn đóng kín, đóng kỹ. Bồ Tát ra vào không biết từ lối nào. Và lại lúc Bồ Tát đến có nói chuyện với bà. Bà nghĩ đi nghĩ lại, vì sao cảm thấy người xuất gia đó rất là kỳ lạ. Chuyện này nằm trong lòng bà đã có nhiều năm, không biết tại sao bà không quên được. Sau khi bà đến Đài Loan thì bà mới học Phật. Bà theo Lý Lão Cư Sĩ học Phật. Rồi bà đem câu chuyện năm đó kể lại cho Lý Lão Cư Sĩ nghe. Lý Lão Cư Sĩ nghe rồi và nói, Địa Tạng Bồ Tát hóa thân đến độ bà đó. Lúc đó bà mới rất là hối hận, Địa Tạng Bồ Tát đến hóa duyên mà bà không cho Ngài. Đây là Bồ Tát hóa thân. Cũng là chính mắt nhìn thấy, vả lại không phải thời gian rất ngắn, cũng không phải qua mắt, cũng không phải nằm mộng. Loại này thuộc về hóa thân, về sau cũng không còn thấy nữa. Mỗi một người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều có năng lực thù thắng như vậy. Cho dù mười phương thế giới có xa đi nữa, hoặc là nói theo thời gian, cho dù là quá khứ, đời đời kiếp kiếp trước, quý vị cũng có thể trở về quá khứ, trở về đời quá khứ. Còn chuyện đời, còn chuyện nào ở đời vị lai, đời vị lai, vị lai, bây giờ chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu quý vị có năng lực thì cũng có thể đi đến đời vị lai, đã vượt ngoài thời gian, có thể trở về đời quá khứ, cũng có thể đi đến đời vị lai, đã vượt ngoài thời gian và không gian. Và không gian có năng lực như vậy, thành thật mà nói, cái năng lực này là bản thân, là bản năng của mỗi một người vốn tự có đủ. Chúng ta mà biết rõ chân tướng sự thật thì sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Chúng ta vốn tự có đủ năng lực này, nhưng đã mất đi năng lực. Nay A Di Đà Phật, Ngài giúp cho chúng ta mau chóng khôi phục lại bản năng này. Chúng ta phải nhờ Ngài giúp đỡ. Bởi vì ở những thế giới khác, quý vị muốn khôi phục năng lực, Phật dạy phương pháp cho quý vị, quý vị phải tự mình tu học. Phật giúp cho quý vị chỉ giới hạn trong giảng dạy. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật giúp cho quý vị tu học không chỉ trong giảng dạy, mà còn đem năng lực tu học của mình chia sẻ cho quý vị, giúp cho quý vị mau chóng khôi phục. Đây là chỗ thù thắng nhất của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật tại trong tất cả kinh, vì sao Phật lúc nào cũng khuyên bảo chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu Tây Phương Cực Lạc thế giới không có thù thắng như vậy, thì chư Phật Bồ Tát sẽ không khuyên bảo chúng ta cầu sanh tịnh độ. Thành thật mà nói, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự lợi ích thì quá nhiều quá nhiều. Nếu không cầu sanh Cực Lạc thế giới mà sanh đến những cõi nước mười phương khác tu hành, đều phải nhờ vào sức của mình, phải mất thời gian rất dài mới có thể đạt được cái hiệu quả này. Vả lại có lúc tiến, có lúc thối, không phải không biết phải chịu bao nhiêu khổ nạn, phải chịu bao nhiêu cực khổ. Cho nên tất cả chư Phật khuyên bảo chúng ta cầu sanh tịnh độ rất là có lý. Chúng ta phải nên tin sâu không nghi. Xin xem đoạn thứ 6, tức là nguyện thứ 12. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Mấy câu này chúng ta không nên coi thường. Mấy câu này đã bao quát chúng ta bên trong. Nguyện ly phân biệt, chư căn tịch tỉnh, nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thụ chánh giác. Nguyện thứ 12 này là nói A Di Đà Phật, Ngài thọ ký cho chúng ta thành Phật. Danh từ trong kinh Phật nói thọ ký là trong tương lai, ở cõi nước nào nhất định thành Phật. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, thì thọ ký là A Di Đà Phật cấp giấy chứng thư thành Phật cho chúng ta, thành Phật cho chúng ta. Nếu chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà không được một đời thành Phật, thì Ngài quyết định không thành Phật. Nhưng nay Ngài ở cõi Cực Lạc đã thành Phật rồi, tức là Ngài đã thực hiện được. Phàm là người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, trước tiên tâm quý vị phải thanh tịnh. Tâm quý vị không có phân biệt, vọng tưởng, chấp trước, thì gọi là viễn ly phân biệt. Chư căn tịch tỉnh, tức là các căn thanh tịnh, cũng thường gọi là sáu căn thanh tịnh, không mảy may nhiễm muội. Không mảy may nhiễm muội, nếu không có oai thần công đức bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, thì rất khó tâm được thanh tịnh, không dễ gì sáu căn thanh tịnh. Nhưng khi sanh đến Cực Lạc thế giới thì A Di Đà Phật bảo đảm mỗi một người chúng ta đều có thể làm được, đều có thể đạt đến mức độ này. Từ mức độ này tiếp tục tiến tu thì là thành Phật, quyết định thành đẳng chánh giác, tức là nhất định thành Phật, nhất định chứng đại niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn, có rất nhiều ý nghĩa. Cái danh từ này cũng là bao hàm nhiều ý nghĩa, nhiều nghĩa nên không dịch. Trong nhiều nghĩa mà nghĩa quan trọng nhất, tức là không sanh không diệt, chứng đại niết bàn, tức là thực sự chứng đắc không sanh không diệt. Đây là cảnh giới của trong quả địa Như Lai. Tại trong Pháp Tiểu Thừa, niết bàn dịch là diệt, diệt trong khổ tập diệt đạo. Diệt tức là niết bàn. Diệt cái gì? Diệt phiền não, diệt sanh tử, hay nói cách khác, không có phiền não sanh tử. Thành thật mà nói, không có phiền não sanh tử cũng có nghĩa là không sanh không diệt. Quý vị nên biết chữ diệt này là diệt phiền não, diệt sanh tử. Đoạn kinh văn này là mục tiêu tu học cuối cùng của chúng ta, tức là chúng ta phải chứng đắc viên mãn vô thượng bồ đề như tất cả chư Phật vậy. Vãng sanh đến cực lạc thế giới thì bảo đảm chứng đắc, và lại trong một đời nhất định thành Phật. Đây là điều rất là hiếm có, trong mười phương thế giới không có. Tất cả chư Phật không có cấp giấy bảo đảm cho quý vị, còn A Di Đà Phật thì cấp cho mỗi một người vãng sanh một giấy bảo đảm. Điều này rất là hiếm có, thật sự không dễ. Chúng tôi tra tìm trong tất cả kinh điển không có bảo đảm chứng đắc. Tra tìm trong Đại Tạng Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giới thiệu cho chúng ta mười phương thế giới vô lượng vô biên cõi nước chư Phật cũng không có nói như vậy. Chưa từng nghe nói A Di Đà Phật cấp giấy bảo đảm cho chúng ta. Một người thật sự muốn giác ngộ, một người thật sự hy vọng mình mau chóng thành tựu, khi đọc một nguyện này, nếu họ không phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, theo tôi nghĩ không bao giờ có chuyện này. Họ nhất định phát tâm cầu sanh Tịnh Độ là đúng tâm nguyện của mình. Xin xem tiếp chương thứ 7. Ngã tác Phật thời, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt, chi minh thiên vạn ức bội. Đây là nguyện thứ 13, ánh sáng vô lượng. Tất cả chư Phật đều có ánh sáng, tất cả chư Phật đều như nhau, quả chứng của chư Phật là như nhau, tâm thanh tịnh của chư Phật cũng là như nhau. Cho nên ánh sáng của tất cả chư Phật đều như nhau. Thế nhưng phạm vi ánh sáng chiếu ra của chư Phật thì khác nhau. Nguyên nhân chỗ khác nhau ở tại đâu? Là chư Phật tại trong nhân địa phát nguyện khác nhau. Nếu chư Phật đặc biệt phải đặc biệt phóng quang thì là như nhau. Còn như chư Phật không khởi ý phóng quang thì ánh sáng hiện ra có lớn nhỏ khác nhau. Đây là nguyên nhân lúc chư Phật hành Bồ Tát Đạo tâm nguyện có khác nhau. Còn ánh sáng của A Di Đà Phật vì sao đặc biệt lớn như vậy? Trong phần trước, trong lịch sử của Ngài có nói, lúc Ngài phát nguyện, lời nguyện của Ngài vượt hơn nguyện vọng của những người khác phát tâm. Lúc Ngài phát tâm, chẳng những phải phát tâm thành Phật phổ độ chúng sanh, mà Ngài phải vượt hơn tất cả chư Phật. Ngài phát nguyện còn rộng lớn hơn tất cả chư Phật phát nguyện. Vì vậy, ánh sáng của Ngài tự nhiên chiếu khắp mười phương. Đây không phải là phóng quang chiếu mười phương, mà là rất tự nhiên thì chiếu mười phương. Nguyện lực của Ngài đạt đến đâu thì ánh sáng của Ngài đạt đến đó. Ngài phát đại nguyện là muốn phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn trong cõi nước của mười phương vô lượng vô biên chư Phật. Cho nên ánh sáng của tất cả chư Phật không thể sánh bằng với ánh sáng của Ngài. Trong phần kinh văn phía sau, Thích Ca Mâu Ni Phật có tán thán Ngài là ánh sáng bậc nhất vua trong các Phật. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi A Di Đà Phật. Ngài dùng hai câu này khen ngợi đến chỗ cùng tục. Ánh sáng sáng nhất của thế gian chúng ta là mặt trời và mặt trăng, còn ánh sáng của Phật thì sáng hơn mặt trời và mặt trăng ngàn vạn ức lần. Đây là bất đắc dĩ dùng một tỷ dụ này, thật ra tìm không ra tỷ dụ nào càng hay hơn. Mặt trời và mặt trăng đích thật không sánh bằng ánh sáng của Phật. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, thâu mạc bất an lạc từ tâm, từ tâm tác thiện, giai lanh giai sanh ngã sát, nhược bất nhị, nhị giả bất thụ chánh giác. Đây là nguyện thứ 14, tiếp xúc ánh sáng được an lạc, cũng tức là nói đại dụng ánh sáng của Phật. Ánh sáng của Phật chiếu khắp nơi, vả lại ánh sáng của Phật không có trở ngại. Còn ánh sáng của mặt trời thì có trở ngại. Chúng ta ở trong nhà thì nó chiếu không tới. Chúng ta ở bên ngoài che dù, nó cũng chiếu không tới. Nó cũng bị trở ngại. Còn ánh sáng của Phật thì không có trở ngại. Bất cứ vật gì cũng không làm trở ngại được. Chúng ta muốn hỏi, ánh sáng của Phật có thể chiếu khắp nơi lại không có trở ngại, vì sao không có chiếu tới ta? Thành thật mà nói, ánh sáng của Phật có chiếu tới quý vị là vì quý và vì tự quý vị không có cảm giác, tự quý vị cũng không biết. Hay nói cách khác, ánh sáng của Phật không có trở ngại là vì bản thân của quý vị có trở ngại. Quý vị không cảm xúc được bản thân có trở ngại gì, là vì trong tâm có vọng niệm, có phiền não, đây chính là trở ngại. Có vọng tưởng, có chấp trước thì đã trở ngại ánh sáng của Phật. Tuy có chiếu nhưng quý vị không có cảm giác. Quý vị niệm Phật, niệm được tâm thanh tịnh thì quý vị sẽ có cảm giác tấm trong ánh sáng của Phật. Tôi xin nêu ra một cách dễ hiểu để chứng minh cũng là sự thật. A-di-đà Phật ở trong kinh điển, quý vị lật quyển kinh ra để đọc tụng, đây là lúc ánh sáng của Phật chiếu tới, quý vị sẽ ít trở ngại. Vì sao quý vị có thể đọc tụng? Vì sao quý vị hiểu rõ? Vì sao quý vị hoan hỷ? Thành thật mà nói là ánh sáng của Phật chiếu tới. Lúc quý vị niệm Phật, hay là lúc quý vị đọc kinh, hoặc là lúc tu định, lúc đó quý vị dễ có cảm giác tiếp xúc được ánh sáng của Phật. Đây là sự thật không phải giả. Nếu công phu càng sâu thì quý vị sẽ có cảm giác càng rõ rệt. Đích thật như trong kinh này nói, khiến cho mình sanh tâm hoan hỷ, thật sự đạt được thân tâm an lạc, đoạn trừ ác niệm, tăng trưởng tâm từ bi, trong tâm cầu sanh cực lạc thế giới. Ý niệm này dần dần kiên cố. Đây chính là chư cổ đại đức thường nói có tịnh độ. Tâm quý vị thật sự có tịnh độ.